Mồng 3 Tết Nguyên Đán.
Dường Địa Đàng, sách Sáng Thế, chương 2. Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai, nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. Đức Chúa là Thiên Chúa, lấy bụi từ đất nặng ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặng ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trồng thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn và cây cho biết điều thiện, điều ác. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai.
Từ giả các kỳ mục trong hội thánh Ê-phê-sô, Công vụ Tông đồ chương 20.
Từ Mi-lê-tô, ông sai người đi mời các kỳ mục trong hội thánh Ê-phê-sô. Khi họ đến gặp ông nói với họ: giờ đây tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến. Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai tôi đã chẳng ham. Chính anh em biết rõ những gì cần thiết cho tôi và những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận.
Dụ ngôn những yến bạc. Matthew chương 25, từ câu 14 đến câu 30.
Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng của mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây." Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh." Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây." Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh." Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy." Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác, anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó, mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng."
Lao động đúng là vinh quang của con người. Thiên Chúa vẫn cần con người cộng tác cho công cuộc sáng tạo còn dang dở. Ngài vẫn muốn nhờ con người mà làm cho thế giới này đẹp hơn, dễ sống hơn. Làm cho trái đất này trở nên một ngôi làng ấm áp, xinh xắn, gần gũi. Cho hơn 6 tỷ người sống như anh chị em. Từng ngày, bao người vẫn cộng tác với Thánh Thần để biến đổi bộ mặt trái đất. Có một lời nguyện rất hay của Phụng vụ Giờ Kinh tóm kết về giá trị của lao động: ước gì những công việc chúng con phải làm vừa nuôi dưỡng chúng con, vừa mưu ích cho những người chúng con chịu trách nhiệm, lại vừa làm cho triều đại Chúa mau đến. Như thế, lao động là một bổn phận của người Kitô hữu. Lao động không phải là một hình phạt của tội nguyên tổ. Thống trị mặt đất và làm bá chủ mọi loài là sứ mạng Thiên Chúa trao cho con người ngay sau khi nó được tạo dựng. Trước khi phạm tội, con người đã được Đức Chúa đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai, làm việc với đất, với vườn, với đủ thứ cây trái là một vinh hạnh lớn. Thánh Phaolô cũng thấy cái thú trong việc làm lụng vất vả để nuôi thân và để giúp đỡ người đau yếu. Có pha một chút tự hào, vị tông đồ lừng danh này khoe: những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Chẳng biết từ đâu, Phaolô nghe được câu này mà ông bảo là của chính Chúa Giêsu: cho thì có phúc hơn là nhận. Việc làm chính là cho, và cho thật là một hồng phúc. Đầu tư là vấn đề nóng bỏng của mọi nền kinh tế. Trong bài tin mừng, Đức Giêsu dám ví đời sống Kitô hữu với chuyện làm ăn. Ông chủ Giêsu đi vắng thời gian lâu, giao của cải cho tôi tớ đầu tư sinh lợi. Chẳng phải ai cũng được số nén bạc như nhau, nhưng mỗi người phải cố gắng tối đa với những gì mình đã lãnh nhận. Hai người đầu tiên đã đi làm ăn và sinh lợi tương xứng, được ông chủ coi là tôi tớ tốt lành và trung tín. Người thứ ba lại đào lỗ dưới đất và chôn giấu nén bạc duy nhất của mình. Nén bạc của anh thứ ba còn nguyên, không sinh lợi. Vì thế, anh bị coi là tôi tớ xấu xa, biếng nhác và vô dụng. Trong khi chờ Chúa trở lại, chúng ta nỗ lực sử dụng tài năng Chúa ban, làm sao sinh lợi được nhiều nhất và hiệu quả nhất từ số vốn mình nhận. Làm sao để Thiên Chúa được vinh danh hơn trên mặt đất này? Đầu tư đòi sáng tạo của khối óc và đam mê của trái tim. Đầu tư đòi chấp nhận liều lĩnh, nỗ lực và căng thẳng. Nhưng chúng ta dám chấp nhận sự dấn thân này chỉ vì yêu Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, nếu ngày mai Chúa quang lâm, chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng. Thế giới này còn bao điều khiếm khuyết, dở dang, còn bao điều nằm ngoài vòng tay của Chúa. Chúa đâu muốn đến để hủy diệt. Chúa đâu muốn mất một người nào. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng, vui tươi và hạnh phúc, để ngày Chúa đến thực là một ngày vui trọn vẹn cho mọi người và cho cả vũ trụ. Xin nuôi dưỡng nơi chúng con niềm tin vững vàng và niềm hy vọng nồng cháy, để tất cả những gì chúng con làm đều nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại.